Ngã ba tình. Bên trời Tây, Nguyễn Huy Hoàng đậu xong thạc sĩ văn chương đáp tàu về nước. 8 năm sau quê hương xứ sở, nay công thành danh toại, Nguyễn Huy Hoàng rất vui mừng, để chân lên dải đất thân yêu, nơi chôn nhau cắt rốn của chàng, cũng là nơi chàng đã bị thất vọng vì mối tình đầu gian dở. Huy Hoàng làm sao quên được Huy Oanh, người chàng tha thiết yêu, và cũng vì quá yêu nên đã vui lòng nhận cái ơn giúp chàng ăn học. Năm đầu, Hoàng nhờ vào tiền của Phi Oanh, nhưng đến năm thứ nhì, một kỳ thi cấp học bổng mở ra và Hoàng đã đậu. Từ đó về sau, Hoàng không phải khổ tâm về việc phải nhờ vào Phi Oanh nữa. Thỉnh thoảng, chàng cũng viết thư về thăm Phi Oanh. Mặc dù ở nghìn dặm xa khơi, Hoàng vẫn biết tin Phi Oanh đã quá chồng, hiện làm chủ một gia tài to lớn. Cái tin Phi Oanh quá chồng đã làm tâm trí Hoàng bận rộn một độ. Nhưng chàng chưa có ý muốn ôn lại mối tình đã nguội lạnh, dở dang, mặc dù hình ảnh con người đẹp đẽ ấy chưa chết hẳn trong tim chàng. Về Sài Gòn, Hoàng liền đến thăm Phi Oanh, hai người gặp nhau xiết nỗi bùi ngùi thương cảm. Họ nhìn nhau nghẹn ngào, Hoàng cố trấn tĩnh nỗi xúc động. 8 năm rồi, em vẫn trẻ, vẫn đẹp như ngày anh ra đi. Phi Oanh nói, những ngày tháng trôi mau, em giờ đây chỉ là một người đàn bà quá, một người mẹ. Nói xong Phi Oanh ngồi buồn hiu, nàng thấy mình đang đứng giữa ngã ba tình. 1 năm nay Phi Oanh đã đem lòng yêu Tân, đành rằng mối tình giữa nàng và Tân chỉ là thầm lén. Nhưng nàng không thể đoạn tuyệt với Tân được nữa. Một sợi dây bí mật quyền bí đã trói Phi Oanh vào Tân, khó cởi ra được. Hồng Sơn yêu Tân lắm, hình như sợi dây máu mủ đã xô Hồng Sơn vào người cha mà Hồng Sơn chỉ được phép gọi là cậu ấy. Phi Oanh cũng cảm thấy Tân có nhiều đức tính, nhưng những tính tốt ấy của Tân không giúp Phi Oanh thay đổi được tánh tình. Tuy yêu Tân, nhưng Phi Oanh luôn lo sợ, rồi đây không khéo Tân sẽ lợi dụng tình yêu của nàng, của Hồng Sơn, để lấn chiếm gia tài của nàng. Biết đâu Hồng Sơn một khi lớn lên, chẳng nghe theo Tân, mà tìm lại nguồn gốc cội rễ, để rồi bỏ nàng trong cảnh cô đơn. Bản tính suy nghĩ đắn đo, Phi Oanh luôn quan tâm giữ gìn của cải. Tân càng gần Phi Oanh càng thấy tánh ham danh ham lợi của nàng, và hiểu ngay sự lo sợ dè dặt của Phi Oanh đối với chàng. Trong thâm tâm Tân cũng khó chịu, nhưng sắc đẹp kiều lệ của Phi Oanh cộng với lòng người cha yêu con tha thiết đã khiến chàng chỉ biết cúi đầu làm lơ, tìm phương pháp giải quyết sao cho ổn thỏa cả đôi bên. Biết được lòng ham tiền thái quá của Phi Oanh, nên Tân tuy gần Phi Oanh 1 năm vẫn không bao giờ muốn biết gì của cả gia tài của nàng. Giờ đây Hoàng lại về, chưa biết chủ tâm của Hoàng ra sao, nhưng lòng của Phi Oanh hồi hộp lạ, mối tình đầu làm sao quên được. Nàng thấy đời nàng sao chỉ toàn gặp những chuyện ly kỳ. Hoàng nhìn Phi Oanh không hề chớp mắt, và cuốn phim cũ lại lần lượt diễn ra trước mắt chàng. Nào lúc hai người mới gặp nhau, yêu nhau, rồi đoạn tuyệt nhau, để giờ đây gặp lại, biết bao là kỷ niệm êm đềm đau khổ, bao nhớ nhung trằn trọc trong những đêm xa lìa quê hương đất nước. Hoàng ngập ngừng, em vẫn hạnh phúc đấy chứ? Phi Oanh gượng cười, anh không nên hỏi em câu ấy, em làm bổn phận, mà người làm bổn phận thì tìm được sự an ủi ở lòng mình là may rồi, có dám mong gì nữa. Hoàng chỉ biết thở dài. Phi Oanh hỏi, anh lập gia đình chưa? Về đây định làm gì? Anh vẫn chưa nghĩ đến chuyện vợ con, hay nói đúng hơn, anh không bao giờ nghĩ đến nữa. Còn về việc làm ăn á, thì chắc rồi đây họ sẽ mời anh dạy đại học. Khi nghe Hoàng bảo không ký muốn lập gia đình nữa, lòng Phi Oanh xe lại. Nhìn qua bộ tịch của Hoàng, nàng biết chàng còn yêu mình nhiều lắm. Nàng cảm động vô cùng, không còn biết nói sao. Hoàng thở dài, ở đời có nhiều kẻ quên mối tình đầu một cách dễ dàng. Anh lại khác, hình ảnh em còn mãi trong đầu óc anh. Anh không thể quên em được. Trước kia, em dịp dâng lời cha, kết duyên cùng ông Thượng Đức. Anh thấy đời anh tan rã, anh cố quên em, vì anh không muốn làm gia đình em sóng gió, Nhưng giờ đây cơ hội đã đến với chúng ta. Em đã là quá phụ, còn anh vẫn chưa dính díu chút tình mới nào. Theo anh nghĩ chúng ta có quyền làm lại cuộc đời. Em có đồng ý với anh không? Phi Oanh sợ sệt. Trời ơi, em đâu còn xứng với tình yêu của anh. Tình yêu của anh trong sạch quá. Em giờ đây có khác nào á? Cành hoa đã nhuộm bùn. Không, em không thể cùng anh làm lại cuộc đời. Em suy nghĩ kỹ chưa? Tại sao em còn có những ý nghĩ sai lầm vì tình trong sạch, tình nhuộm bùn như thế? Với anh, em vẫn là người anh yêu. Hiện đang yêu và rồi đây sẽ yêu mãi mãi. Chỉ biết có thế. Nói đến đây, Hoàng bỗng sực nhớ. Hay em sợ lôi thôi về gia tài? Không, em nghĩ kỹ rồi, em không còn xứng đáng với tình yêu của anh nữa. Giả lại, em giờ đây là quá phụ, phải ở dậy nuôi con. Bước đi bước nữa chỉ thêm làm hại đời anh. Tương lai em còn dài, anh nên nghĩ cho anh, đừng có bận lòng vì em. Phi Oanh muốn đem hết những tội lỗi của nàng, nào việc âm mưu tranh đoạt gia tài, mối tình nén lút của nàng và Tân, kể hết cho Hoàng nghe, để Hoàng thôi nghĩ đến việc làm lại cuộc đời với nàng. Nhưng rồi thấy ngượng, nàng không đủ can đảm nói ra. Hoàng buồn rầu nói, 8 năm về trước, anh ra đi làm kẻ thất vọng. 8 năm trôi qua, anh ôm ấp mối tình tuyệt vọng. Để giờ đây khi chân trời đã hé mở cho chúng ta một tia hy vọng, thì em lại muốn anh ra về, cũng lại thất vọng như xưa. Em quá độc ác với anh, em à. Phi Oanh bật khóc. Em ngày hôm nay không còn là Phi Oanh trong trắng của anh ngày xưa nữa. Anh đâu có biết những hành vi hèn hạ xấu xa trong 8 năm em chạy theo đồng tiền. Em sẽ không đem lại cho đời anh chút hạnh phúc nào đâu. Thà anh thất vọng bây giờ, nhưng trong lòng anh vẫn giữ được những cảm tình tốt đẹp với em. Chứ gần đây, sau này anh sẽ thất vọng ghê tởm, khinh bỉ em. Tình em đối với anh là chỗ này. Anh nên hiểu lòng em, đừng có ràng buộc em, đẩy em vào một tình cảnh khó xử mà tội em. Đối với anh, em không có tội lỗi gì cả. Tình anh yêu em vẫn không hề xê dịch chút nào. Em hãy nghĩ kỹ lại đi. Nếu vì kết lại tơ duyên với anh mà bên chồng em lấy gia tài đi nữa, em cũng không nên tiếc làm gì. Anh sẽ ráng giữ cho em cuộc sống xa hoa mà em đã quen sống. Phi Oanh nghe toàn thân run rẩy. Thật Phi Oanh không sao ngờ được mối tình cao thượng ấy của Hoàng. Rồi trong trí Phi Oanh, hình ảnh hai người đàn ông lại cùng lúc hiện ra. Tân mạnh mẽ, khôi ngô, yêu Phi Oanh say đắm. Người như Tân có thể làm được những việc can đảm, không bao giờ lùi bước trước cái chết. Thật là một mẫu người hùng. Hoàng lại là một văn nhân, cũng đẹp trai, cũng cao thượng. Mối tình của Hoàng êm đềm, thơ mộng quá, khiến Phi Oanh thấy lòng mình cũng phân vân khó xử. Phi Oanh thật đang đứng giữa ngã ba tình, đoạn tuyệt hẳn với Hoàng. Phi Oanh không đủ can đảm dứt ngang Tân. Phi Oanh lo sợ rồi đây một việc không may sẽ xảy ra cho nàng. Thấy Phi Oanh mãi nghĩ suy, Hoàng đứng dậy bắt tay nàng. Thôi, anh về để em nghĩ kỹ lại. Hoàng đi rồi, Phi Oanh bước ra giường đi dạo, đầu óc rối tung. Thật nàng không biết xử trí sao cho ổn thỏa. Phi Oanh đâu phải hạng người chung thủy mà bảo nàng giữ tình yêu của nàng riêng cho một mình Tân. Tâm hồn của Phi Oanh là tâm hồn người đàn bà bất chính. Nàng yêu tiền trên tất cả. Nàng vừa yêu Tân lại vừa yêu Hoàng tha thiết. Từ ngày Hoàng về nước, Phi Oanh đã chia sẻ với Hoàng tình yêu của nàng. Nhưng cũng như với Tân, mối tình giữa Phi Oanh và Hoàng cũng chỉ là mối tình thầm lén. Và từ ngày có Hoàng, Phi Oanh đối với Tân có chiều lật lạc, không tha thiết như xưa. Một khi tình đã bị chia sẻ, thì những cử chỉ đối với người yêu làm sao nguyên vẹn như trước nữa. Tân đã sinh nghi để ý dò xét. Phi Oanh từ ngày gần gũi Hoàng cũng giảm bớt tình yêu Hồng Sơn, và Hồng Sơn tự biết thân, không quấn quýt bên mẹ như ngày trước nữa. Hồng Sơn suốt ngày chơi ngoài vườn, mãi đến chiều tối mới gặp mẹ ở bữa cơm. Sắc đẹp tai hại của Phi Oanh trước kia đã làm giảm ở con người cương quyết của Tân một phần lớn nhân cách Thì giờ đây, Hoàng cũng quên chí lớn của mình, vùi chôn cuộc đời hứa hẹn trong những ngày ái ân say sưa. Cũng đôi khi lương tri xuất hiện, Hoàng thấy mình đã làm một việc đồi bại, không còn tư cách của một nhà mưu phạm. Nhưng chỉ một cái hôn nồng cháy của Phi Oanh hay một vẻ mặt hờn dỗi của nàng cũng đủ làm Hoàng quên tất cả những gì là đạo đức. Thế rồi một buổi chiều, Hồng Sơn tìm đến nhà Tân, vẻ mặt buồn tê tái. Tân ôm thằng bé vào lòng, đặt vào trán nó một cái hôn. Sao con buồn quá vậy? Chắc là con ngủ nghịch, bị mẹ quở phạt chứ gì? Hồng Sơn ứa nước mắt lắc đầu. Mẹ nói chuyện với cậu Hoàng, cô lẩn quẩn gần đó, bị mẹ đuổi. Tân nghe thế liền tò mò. Cậu Hoàng nào thế hả con? Cậu Hoàng ở Pháp mới về đó. Buổi sáng thì mẹ tiếp cậu, nhưng buổi chiều tối thì cậu Hoàng thường đến thăm mẹ, có khi ở lại sáng sớm mới về. Tân thấy lòng nổi lên một sự ghen tức cực điểm. Hèn gì đã một tháng nay, Phi Oanh bảo Tân là nàng bận vào chiều tối, chỉ tiếp chàng được vào buổi sáng. Tân dỗ dành Hồng Sơn, nhưng chàng đứng ngồi không yên. Chàng liền quyết định dắt Hồng Sơn trở về biệt thự Hồng Đức. Người bảo vệ đã được lệnh của bà Thượng không tiếp ai giờ này, nên nhất định không chịu mở cửa cho Tân. Tân bèn nói, bà Thượng cho Hồng Sơn đi mời tôi đến, sao anh không cho tôi vô? Người bảo vệ cũng dư biết Tân là bạn thân thiết của bà Thượng, nên không dám cản ngăn. Tuy vậy, với chưa tin hẳn lời Tân, người bảo vệ quay qua Hồng Sơn. Bà Thượng sai cậu đi mời cậu Tân sao? Hồng Sơn gật đầu, thế là Tân và Hồng Sơn đi vào nhà. Lúc bấy giờ, Hoàng đang cùng Phi Oanh nói chuyện trong phòng khách một cách hết sức thân mật. Phi Oanh mặc chiếc áo ngủ màu hồng lợt mỏng tang, nằm trên cái ghế nệm dài, nghiêng mình ngước nhìn Hoàng ngồi sát bên nàng bằng ánh mắt tình tứ. Tân ở ngoài bước vào, thấy cảnh quá thân mật của hai người, rung lên vì tức giận. Phi Oanh mặt tái lại khi nhìn thấy Tân, còn Hoàng chưa biết Tân là ai nên tỏ vẻ kinh ngạc. Hồng Sơn đã tránh ra phía sau. Tân lạnh lùng nói, chào bà Thượng, xin lỗi bà. Tôi được bà cho biết mỗi buổi chiều bà bận việc nhà không tiếp ai cả. Nhưng hôm nay tôi có việc rất cần, nên đã phạm vào lời dặn, đến quấy rầy bà, xin bà tha thứ cho. Hoàng và Tân nhìn nhau không nháy mắt. Tân tự bảo, thằng này cũng đẹp trai đấy chứ. Phi Oanh ngồi dậy, bình tĩnh giới thiệu, đây là thạc sĩ Nguyễn Huy Hoàng, bạn tôi, còn đây là trung tá Bùi Đức Tân, cũng là bạn. Tân bắt tay Huy Hoàng và nhìn vào mặt bà Thượng. Chúng ta đều là bạn bà Thượng, và cũng đều là người đã bị bà Thượng lợi dụng. Ông Hoàng, giờ phút này ông đã tỉnh ngộ chưa? Tôi thì tôi tỉnh ngộ rồi đây. Và quay lại Phi Oanh, mặt mày đã hơi biến sắc. Tân nói, thật không ngờ bà vừa yêu tôi ban ngày lại cặp với người này ban đêm. Bà không biết mệt à? Phi Oanh làm thinh. Hoàng nhìn nàng thất vọng. Tân thò tay vào túi lấy ra khẩu súng lục ngắm nghía. Phi Oanh và Huy Hoàng không còn hồn vía nào cả. Nhưng Tân đã cất lại khẩu súng. Tôi có thể dễ dàng bắn chết người đã phụ tình và người đã cướp đoạt người yêu của tôi, rồi tự bắn mình luôn. Tôi là một sĩ quan, bắn trăm phát trăm trúng, nhưng tôi không cần bắn uổng đạn. Giả lại tôi không nỡ bắn chết người mẹ, dẫu là người mẹ đê hèn của con trai tôi. Tôi không nỡ bắn một người đàn ông cùng cảnh ngộ, bị sắc đẹp quỷ quái của người đàn bà xảo quyệt này mê hoặc. Tôi cũng không dại gì tự hủy hoại thân thể một cách điên rồ. Xin mời ông Hoàng hãy ngồi xuống. Hoàng chiêu ríu làm theo lời Tân. Phi Oanh thì ngồi chết điếng giữa đống gối ngổn ngang. Tân chậm rãi hỏi, ông Hoàng, tôi chưa được hân hạnh quen ông, nhưng xem bề ngoài của ông, nếu mắt tôi không lầm, ông không đến nỗi là người mất nhân cách. Ông là người quen biết cũ của bà Thượng, phải không? Hoàng nói, việc riêng của tôi với bà Thượng, tôi thiết tưởng ông không có quyền can thiệp. Và xin ông đừng có ý thế hiếp đáp một người đàn bà quá trong cảnh cô đơn. Chúng ta phải đối xử với nhau một cách cao thượng hơn chứ. Tân cười lạc. Tôi có xử tệ với bà Thượng đâu. Ông nói việc ông và bà Thượng. Tôi không có quyền can thiệp. Tôi xin làm vừa ý ông về mặt đó. Nhưng còn việc riêng của tôi với bà Thượng, tôi có quyền nói tiếp, phải không thưa ông? Huy Oanh nhìn Tân với cặp mắt trách móc. Anh không nên tàn nhẫn như thế anh Tân à? Tân hỏi, tôi tàn nhẫn hay là bà tàn nhẫn? Kể ra cũng tại lỗi bọn đàn ông chúng tôi. Hay nói đúng hơn là lỗi của tôi. Tôi đã không biết xét người theo tư cách của họ. Dừng lại một chút cho Phi Oanh ngắm. Tân nói tiếp, dù sao á, bà cũng đem lại cho đời tôi suốt một năm nay cái hạnh phúc của người được yêu. Tôi chỉ tiếc cho Hồng Sơn giọt máu của tôi. Do sự giáo dục không tốt của bà mà có thể trở nên một công dân không xứng đáng. Hoàng quay qua Phi Oanh, Hồng Sơn không phải là con Thượng sao? Tân cười chua chát và chậm rãi kể lại toàn bộ câu chuyện này hơn 7 năm qua cho Hoàng nghe trong sự chết lặng của Phi Oanh. Và Tân kết luận, một năm trời nay tôi đã được sống trong hạnh phúc với người đẹp này. Đó là toàn bộ câu chuyện. Bảo đảm với ông là tôi kể đúng sự thật, không hề thêm bớt. Quay lại Phi Oanh, Tân hỏi, có phải đúng vậy không thưa bà? Phi Oanh tái mặt làm thinh. Hoàng ngồi im nghe, hết nhìn Phi Oanh đến nhìn Tân, như người đang ở trong một giấc mộng khủng khiếp. Tân đứng dậy. Giữa tôi với bà, mối tơ duyên chỉ ngắn ngủi có từng ấy, xin chúc bà ở lại bình yên. Tân đi ra, Phi Oanh đứng dậy toan chạy theo, nhưng không hiểu nghĩ sao, nàng bỗng ngồi xuống ôm mặt khóc nức nở. Hoàng đứng dậy, lấy áo khoác mặc vào, nghe động Phi Oanh ngước mắt lên, nhìn và nói, anh cũng bỏ em mà đi nữa sao? Hoàng buồn rầu, thật anh không ngờ. Phi Oanh khóc lóc. Hôm anh mới về nước, em đã nói là em không còn xứng đáng với tình yêu của anh nữa. Anh nhất định không nghe. Ngày nay anh đã sáng mắt, chắc anh sẽ kinh tởm em. Hoàng nói, ông Tân kể ra cũng tàn nhẫn. Nhưng nào phải lỗi của ông ta? Xử im lặng như thế, anh còn biết nói sao? Em muốn anh trả thù cho em hay là mất luôn em? Hai điều. Anh muốn chọn điều nào tùy anh. Hoàng rùng mình, không còn đủ can đảm nhìn Phi Oanh nữa. Hoàng bước ra khỏi nhà Phi Oanh, lòng buồn man mác. Phi Oanh thở dài, thế là đời ta từ nay sẽ lại cô đơn. Đến chiều tối, người bếp dọn cơm xong, cho vú em vô mời nàng và gọi Hồng Sơn. Thì lạ thay, Lục tìm kiếm khắp giường không thấy Hồng Sơn đâu cả. Vú em đập cửa phòng Phi Oanh. Thứ ba, Hồng Sơn đi chơi đâu mãi bây giờ chưa về nữa. Phi Oanh không còn hồn vía nào, chạy sổ ra sai người đi khắp nơi tìm nhưng vẫn không thấy. Nàng chạy đến nhà Tân thì mới hay Tân đã ra sân bay bay đi Hà Nội. Phi Oanh phải ra báo cảnh sát nhờ tìm giúp đứa bé. Nàng cũng nhờ các báo đăng hình Hồng Sơn và treo một giải thưởng lớn cho ai tìm ra con nàng. Cái tin Hồng Sơn, đứa con thừa tự của bà Thượng Vũ Hồng Đức, bị bắt cóc làm dư luận xôn xao hết sức. Mỗi ngày các báo lại đua nhau đặt các giả thuyết quanh vụ mất tích của Hồng Sơn.
Cảm quá.
Bác sĩ Tài đem ý mình muốn cưới Vi Hồng làm vợ thưa với mẹ. Bà Phán Lại tuy lòng không thích, nhưng thấy con đã nhất định nên không cản ngăn. Bà vẫn còn tiếc Vi Loan, mà mỗi lần nhắc đến bà thường gọi là đứa con dâu hụt. Bà cũng không khỏi lấy làm lạ tại sao con bà lại cưới Vi Hồng. Biết bao chỗ xứng đáng gọi gả con, biết bao phiếu nữ xinh đẹp, nết na thùy mị, sẵn lòng trao thân gửi phận, mà bác sĩ Tài đều từ chối cả. Bà phán lại đến xin ông hội đồng minh cưới Vi Hồng cho con. Được thêm một người rể danh giá, ông hội đồng nhận lời ngay. Đám cưới đã cử hành trong một bầu không khí thân mật. Hôm nay có đủ mặt các nhà thượng lưu trí thức ở Sài Gòn. Người ta mừng cho Vi Hồng gặp được người chồng hiền lành tử tế. Mấy tháng đầu, Vi Hồng hết sức chiều chuộng mẹ chồng và làm vừa ý bác sĩ Tài. Bác sĩ Tài khi nhận lời với Vi Loan sẽ cưới Vi Hồng, chỉ nghĩ là để cứu vớt một linh hồn lầm lạc. Nhưng gần Vi Hồng, lần lần bác sĩ Tài bị sắc đẹp của Vi Hồng mê hoặc. Giờ đây bác sĩ đã yêu Vi Hồng thật lòng. Vi Hồng thừa biết bác sĩ Tài cưới nàng làm vì lòng trắc ẩn thương hại, chứ không phải vì yêu nàng. Vì thế, mấy tháng đầu, nàng đã dùng mọi cách chiếm cho được quả tim của bác sĩ Tài. Và khi Vi Hồng tin chắc bác sĩ Tài đã quá yêu mình, lúc ấy nàng mới trở lại những bản tính cũ. Bác sĩ chiều chuộng, thương yêu Vi Hồng lắm. Trước kia bác sĩ ít thích đi xem hát hay đi cine, thì giờ đây, muốn vừa lòng Phi Hồng, bác sĩ Tài không bỏ qua một đêm hát hay bộ phim hay nào. Nhưng có điều đáng khen bác sĩ Tài, nhất là chiều Phi Hồng đủ mặt, nhưng không bao giờ để nàng làm phiền lòng mẹ và luôn ép nàng làm việc từ thiện, như đi theo chàng chăm sóc các gia đình lao động nghèo khổ. Lúc đầu Phi Hồng rất khó chịu khi chung đụng với hạng người mà nàng không thích. Nhưng lâu thành quen, Phi Hồng săn sóc mấy đứa bé như một bà chị hiền. Tuy là một bác sĩ, nhưng Tài vẫn sống một cuộc sống giản dị, ăn xài vừa phải, không xa hoa. Đôi khi phải giúp đỡ anh em, bác sĩ cũng bị túng hụt chút xíu. Phi Hồng không hài lòng lắm khi thấy một bà vợ bác sĩ trẻ đẹp như nàng mà không có xe hơi, nhà lầu hay các món nữ trang quý giá để xe xu cùng chị em. Phi Hồng cũng không vui khi tiền bạc chi tiêu trong gia đình đều cho mẹ chồng giữ. Trước kia bác sĩ Tài chưa có vợ thì không nói gì, chứ ngày nay đã có Phi Hồng mà mỗi việc tiêu xài phải hỏi bà mẹ chồng thì thật là phiền phức. Bác sĩ Tài làm được bao nhiêu là đưa hết cho mẹ. Tuy đông thân chủ, nhưng với những người nghèo, bác sĩ không chịu lấy tiền, còn cho thêm họ thuốc men nữa, nên tiền thu hàng ngày chẳng được là bao. Bà phán lại cũng như bác sĩ, không lấy sự tiền thu vô ích làm buồn, nhưng Phi Hồng thì không khỏi bực bội. Sự phiền tức lâu ngày như nước dở bờ, nên Phi Hồng một ngày kia không thể dằn lòng được. Bảo bác sĩ: "Anh Tài, sao anh đông thân chủ mà quanh năm á vẫn túng, là nghĩa làm sao?" Nghe Phi Hồng nói thế, bác sĩ Tài tỏ vẻ không vui. "Em xét lại thử, từ ngày anh cưới em về đến nay, có để em thiếu thốn về phương diện gì không?" Phi Hồng thở dài: "Sao không?" Bác sĩ Tài hiểu là Phi Hồng chê mình nghèo nên ôn tồn nói: "Có phải bác sĩ nào cũng chuyên làm tiền cả đâu em. Liêm khiết như anh có ngày chết đói. Thế em muốn gì, cứ nói anh nghe." "Em muốn anh có được cái nhà lầu, để khỏi phải ở phố mướn. Có một cái xe hơi, để đi đâu cho tiện lợi, khỏi phải đợi chờ. Có thêm chút ít tiền, để cuộc sống hàng ngày của chúng ta được êm ấm hơn." Bác sĩ Tài nhẹ nhàng: "Chiếc xe hơi, cái nhà lầu, làm cuộc sống hàng ngày của chúng ta được êm ấm hơn sao? Nhưng lòng người là cái túi tham không đấy. Một khi em có xe hơi, nhà lầu, em có khi nào chịu ở yên ở cái địa vị đó đâu. Em sẽ ao ước có một cái binh điên, một chức bà bộ trưởng y tế chẳng hạn. Lúc đó anh làm sao làm vừa ý em được. Xin thú thật với em, về việc làm tiền em vụng về lắm." Phi Hồng lên mặt dạy đời: "Ở địa vị anh, làm tiền là việc dễ dàng. Ai biểu anh chữa không cho người nghèo? Người nghèo đã có nhà thương thí, can gì đến anh. Còn chữa bệnh gì mà mỗi lần xem mạch, anh chỉ lấy có mấy chục đồng à. Anh phải biết họ đến mình là họ có tiền, nghe chưa? Không ăn tiền của họ là dại. Mình dại, họ lại cười mới tức chứ. Anh cứ để rõ ràng trên bảng, xem mạch 50. Không đủ 50 xin mời ra. Mà 50 á, đã nhân nghĩa lắm rồi. Còn cho toa họ mua thuốc như anh á, làm là dại. Cứ chích thuốc cho họ, 2 mũi, 3 mũi cũng được. Mình á, chích thuốc khỏe cũng được. Họ vẫn đồn ông bác sĩ ấy giỏi lắm. Xem mạch chích đến 3 mũi thuốc. Tự nhiên mỗi ngày, họ sẽ đeo theo mình. Là mình kiếm thêm 50 rồi. Bác sĩ Tài cười lạ. Bộ em tưởng á, những mánh khóe ấy anh không biết hay sao? Mấy đứa bạn anh á, cũng đã làm. Có điều á, anh không thèm làm thôi. Nhìn vào mặt Phi Hồng, bác sĩ Tài nói. Đồng tiền đã chắc gì đem lại hạnh phúc cho con người. Người nào biết an phận, tức người đó có hạnh phúc em à. Chạy theo đồng tiền mãi, chỉ tổ hít bụi của đoàn xe tung lên trước mặt ta thôi. Em cũng đã từng nhọc trí về đồng tiền rồi mà, em chưa tỉnh ngộ sao? Thấy vẻ mặt nghiêm nghị của chồng, nghe giọng nói buồn giận của chồng, Phi Hồng không dám nói nữa. Bác sĩ Tài nói tiếp. Em Phi Hồng nghe anh đây. Trước khi nhận lời kết hôn với anh, chắc em cũng biết qua tánh tình anh rồi. Bây giờ em ăn năn, đã lấy phải thằng nghèo sao? Biết bao giờ đàn ông mất cả nhân cách? Biết bao anh hùng hào kiệt hư cả sự nghiệp, công danh? Biết bao vị quan thanh liêm đâm ra ăn hối lộ? Cũng chỉ tại sự đâm thọt túi xử của người đàn bà thôi. Em cũng muốn để cho đời chơi cười em, mỉa mai em vì đồng tiền mà xúi anh làm việc phi nghĩa. Mà anh cũng mang tiếng là kẻ nghe lời đàn bà. Em nỡ nào đổi cái nhân cách của anh để đi lấy những cái áo gấm rực rỡ, những chiếc vòng kim cương? Ừ, thì những cái áo gấm, những món đồ nữ trang ấy sẽ làm tăng thêm sắc đẹp của em, nhưng sẽ làm khổ tâm người chồng của em, sẽ cướp mất sự ấm no của bao gia đình khác. Anh yêu em vì em đã thay đổi tánh tình, chứ có phải yêu em vì những áo quần son phấn, cái vẻ bề ngoài đâu. Vậy em đi xe xua áo quần son phấn với ai? Phi Hồng không dám nói nữa, nhưng trong bụng vẫn chưa nguôi hẳn cái mộng xe hơi nhà lầu. Đến khi cái tin Hồng Sơn bị mất tích loan ra, bác sĩ Tài liền dựa vào đó mà khuyên thêm Phi Hồng. Em thấy đó, ở cảnh chị Thượng Đức, ai không bảo là có hạnh phúc. Thế mà, mới ngoài 20 cái xuân đã thành quá phụ. Mấy năm trời nay, sống lẻ loi để nuôi con. Giờ đây, đứa con lại bị bắt cóc. Nếu chị Thượng đừng làm chủ một cái gia tài to lớn, thì đâu đến nỗi gặp phải sự đau khổ. Em thấy đó, giàu sang có đem lại cho người ta sự bình tĩnh của tâm hồn, sự hạnh phúc hoàn toàn không? Những lời lẽ của bác sĩ Tài, những dẫn chứng của chàng rất rõ ràng, nên Phi Hồng không còn dám phiền trách chồng nhiều, và nhờ thế mà gia đình cũng không đến nỗi xao động. Phi Loan thường đến thăm chị và luôn khuyên chị ráng làm một người dâu hiền, một người vợ tốt của bác sĩ Tài. Đôi khi nói chuyện với em, Phi Hồng cũng than thở về việc bác sĩ Tài không có óc lo làm tiền, gây dựng cho tương lai. Hoặc nàng tỏ ý buồn về sự bà mẹ chồng nắm giữ hết sự chi tiêu trong nhà, Phi Hồng không có quyền gì cả. Phi Loan hiểu chị hơn ai hết, nên tìm cách an ủi chị. Nàng luôn nhắc khéo chị nên nhớ sự hy sinh của bác sĩ Tài và tấm lòng tốt của bà Phán Lài đã chịu nhận Phi Hồng làm con dâu. Phi Loan thỉnh thoảng mua sắm cho chị vài món nữ trang hay ít sắp hàng kiểu mới. Những món đồ mà Phi Loan mua tặng cho chị, chính nàng không bao giờ mua sắm cho mình, vì những món đồ ấy mắc quá. Nàng sợ hao tiền của chồng, nhưng nàng lại mua sắm cho chị để cố giữ cái hạnh phúc gia đình cho bác sĩ Tài, người mà nàng đã mang nặng cả tình lẫn nghĩa. Phi Loan thường năn nỉ ông Hội Đồng Minh nên giúp đỡ Phi Hồng. Phi Loan nói, chị Phi Quanh giàu có, Còn con á, với đồng lương của chồng con thì cũng dư ăn xài, cha khỏi phải bù chi thêm. Nhưng với chị Phi Hồng, cha nên bù đắp mỗi tháng cho chị, để chị có tiền tiêu pha riêng chút ít. Vẫn biết anh Tài làm cũng đủ xài, nhưng việc tiền bạc anh Tài vì là người có hiếu nên giao hết cho mẹ. Chị con lại là người vợ hiền nên không bao giờ dám hỏi mẹ chồng. Vậy cha nên giúp đỡ chị con. Nếu cha 100 tuổi, của cải cha để lại, chị Phi Oanh thì sao không biết. Chứ phần cha cho con sẽ đưa chị Phi Hồng hết, vì anh Tài nghèo. Ông hội đồng thấy Phi Loan biết thương yêu Phi Hồng, ông hết sức khen con và nể ý nàng. Mỗi tháng ông đều cho riêng Phi Hồng tiền để mua sắm. Phi Loan cũng đem gia cảnh Phi Hồng bày tỏ với Phi Oanh, rồi cũng yêu cầu chị giúp Phi Hồng. Thế là mỗi tháng Phi Hồng cũng có một số tiền kha khá, thêm vào số tiền bác sĩ đưa riêng cho nàng xài cũng không ít. Nhờ thế Phi Hồng bớt buồn phiền trách móc bác sĩ nữa. Và lâu ngày ở gần người chồng đầy tính tốt, Phi Hồng đã nhiễm đôi phần. Sau khi lấy chồng được 1 năm, Phi Hồng có thai. Bà Phán Lại và bác sĩ Tài hết sức vui mừng, cầu mong sao Phi Hồng sinh được một đứa con trai, đem lại cho mấy ấm gia đình Thanh Bạch một nguồn an ủi vui vẻ về tinh thần. Sự mong mỏi của bà Phán Lại và của bác sĩ đã được đáp ứng. Phi Hồng sinh được một đứa con trai rất ngộ nghĩnh. Bác sĩ đặt tên là Lê Anh Dũng. Phi Hồng từ ngày có con đã đổi tánh nhiều. Nàng đem hết tinh thần, săn sóc sức khỏe. Nàng nhận thấy cái bổn phận làm mẹ nó thiêng liêng cao cả quá. Cái tình mẫu tử nó tốt đẹp trong sạch quá. Phi Hồng một khi làm mẹ, không còn những ham muốn gì trang sức nữa. Thời giờ của nàng bây giờ là để săn sóc anh Dũng. Đời của nàng là anh Dũng. Những ham muốn ganh tị trước kia đã in trên đôi mắt nàng cái tia sáng độc ác. Thì ngày nay, sự hy sinh lo nghĩ về đứa con không những đã xóa đi, chúng còn trang điểm cho mặt nàng một ánh hào quang, làm sắc đẹp nàng trở nên thùy mị, đáng yêu, đáng kính. Bác sĩ Tài hết sức vui mừng, thấy Phi Hồng yêu con, lo cho con, không còn thấy mình thiếu thốn gì nữa. Vì thế, bác sĩ Tài cố hết sức sắm cho anh Dũng tất cả những cái gì là một đứa bé nhà giàu có thể có. Để Phi Hồng được thỏa lòng tự ái và hãnh diện thấy con mình không thua xúc bất cứ đứa trẻ nào. Bác sĩ Tài biết để Phi Hồng thua xúc, chúng bạn về phương diện gì cũng được, nhưng chàng không có quyền để anh Dũng thua xúc các đứa bé khác. Phi Hồng tức giận một việc gì ư? Anh Dũng cười nhe hai cái lợi đỏ chót với đôi mắt trong xanh, là nàng quên tất cả. Cái xe hơi nhà lầu trước kia đã ám ảnh nàng suýt nữa làm gia đình nàng xào xáo, thì giờ đây đối với nàng không sao bằng được tiếng cười giòn giả của anh Dũng, bộ tịch kháo khỉnh của nó. Anh Dũng đẹp lắm, màu da hồng, đôi má phúng phính, lại thêm lúm đồng tiền, hai mắt to và trong suốt, cái miệng luôn tươi cười. Anh Dũng thật tiêu biểu cho một đứa bé khỏe mạnh. Gia đình bác sĩ Tài từ ngày có anh Dũng thật là êm ấm. Sau những buổi làm việc, chàng chỉ thích đùa giỡn với con, quên cả nhọc nhằn. Còn bà Phán Lại thì suốt ngày bồng ẩm anh Dũng, không cho Phi Hồng làm việc gì động viên đến đầu ngón tay. Bà sợ làm việc mệt nhọc, sửa sẽ xấu. Anh Dũng là ánh sáng của gia đình bác sĩ Tài, là nguồn vui tuổi già của bà Phán Lại, là vị thần sửa đổi Phi Hồng ra con người tốt, là sự an ủi công lao mệt nhọc của bác sĩ Tài. Anh Dũng là tất cả.